Tầm 20 ngày nay con đều mất ngủ, đến 1 giờ sáng mới ngủ được. Trong các giấc mơ của con đều xuất hiện nhiều hình thù kỳ dị và đáng sợ, khi là con vật, khi là con người, vân vân. Những chúng sinh đó đều muốn đuổi đánh con và có khi muốn giết con. Ban đầu con bảo với họ là chúng ta cùng nhau chung sống hài hòa nhé, thì họ để con yên, thì họ để yên cho con. Nhưng chỉ được một thời gian lại tiếp diễn những cơn ác mộng như trên, tâm trạng con đang rất bất an. Mấy hôm nay con còn bị ốm, không thể lên chùa tham dự pháp hội được. Bình thường trước đây con cũng tụng kinh Địa Tạng và cúng dường bố thí vân vân, làm theo lời thầy chỉ dạy. Nhưng con nghĩ nghiệp của con dày, phúc mỏng, oan gia nhiều, kính mong thầy chỉ bảo cho con và bố thí cho con cách hóa giải. Con Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho thầy và đại chúng thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử thì thầy cũng xin hướng dẫn Phật tử như thế này. 80 mấy tuổi rồi, bây giờ bảo lễ Phật thì cũng hơi khó. Nếu còn sức khỏe thì lễ Phật được thì tốt. Nhưng thôi, bây giờ Phật tử này không lễ được nữa thì nên sám cái hồng danh 118 hồng danh chư Phật Bồ Tát mà thầy soạn đã vừa qua đó. Cứ Nam Mô Phổ Quang Phật vái một vái, lễ quỳ lễ được thì quỳ, không quỳ được vái cũng được. Trên những ban thờ thần linh, thờ Phật, thần linh, tiên nhà mình nếu có thì mình đọc, mà cái không có thì mệt quá thì ngồi chỗ giường lấy cái ảnh Bồ Tát đó, hoặc ảnh Phật, ảnh Bồ Tát để lên trên cái đầu giường, treo lên trên cái tường giường ngủ của mình cũng được. Và cái ảnh nhỏ nhỏ để lên cái giá kinh để trước mặt mình cũng được. Ảnh chư Phật Bồ Tát nào đó cũng được. Thế cứ thế mà hành sám. Nam Mô Phổ Quang Phật xá xuống một xá, Nam Mô Phổ Minh Phật xá xuống một xá. Cứ như thế, nhất tâm sám hối như thế, sám niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát như thế. Xong đó đem công đức ấy mà hồi hướng cho các oan gia trái chủ kia. Đó, hồi hướng cho các oan gia trái chủ kia. Hoặc rằng cũng có những trường hợp người ta mất ngủ, người ta thỉnh cái miếng ngọc người ta để vào trong cái gối đầu giường ngủ, nó cũng làm cho giấc ngủ tốt, giấc ngủ ngon. Cũng có thể thử, và từ này có thể thử. Có thể thử. Và đặc biệt là phải tu. Còn cái thỉnh cái miếng ngọc để vào trong cái gối, hay là mình đeo cái miếng ngọc, nó cũng chỉ là một cái phần trợ duyên thôi. Cái sinh khí nó trợ duyên thêm cho chúng ta thôi. Còn cái gốc vẫn phải là tu, hành sám thì tốt nhất các quý vị. Cũng có nhiều Phật tử mất ngủ chẳng hạn, cứ hay lo lắng sợ sệt, tim đập nhanh, hơi thở dốc, không ngủ được. Mấy lần trước có thể ông hướng dẫn cho mấy trường hợp là thỉnh cái miếng ngọc mà để trong gối thì nên để cái miếng ngọc không có chữ ấy. Để miếng ngọc không có hình Phật đấy nhé, chữ Án Mani Bát Binh Hồng thì được, nhưng có cái hình Phật thì không nên để vào đấy. Ví dụ như cái mặt Phật ấy, cái hình có hình Phật ấy, thì chúng ta không nên để vào trong gối ngủ, cũng không nên để thấp hơn cái chỗ giường nằm của chúng ta. Cái chỗ đấy chúng ta đeo thôi, cái cổ thì được. Để vào chỗ gối ngủ thì để cái miếng ngọc trơn, hoặc cái miếng ngọc có chữ Án Mani Bát Binh Hồng cũng được. Để vào trong cái gối của chúng ta ngủ luôn, dưới gối luôn, trong gối luôn. Lúc cái giặt vỏ gối thay gối thì chúng ta lại khéo không lại mất đi. Đó. Cái đấy thì cũng là cái trợ duyên cho cái sức khỏe, nó cũng khá tốt. Và đặc biệt là phải hành sám, Phật tử này phải hành sám. Xong rồi để hồi hướng sám hối và đọc chú vãng sinh nhiều. Và nếu mà trước đây có làm nghề sát sinh thì nên phóng sinh nhiều, ấn tống kinh sách. Để cho người khác họ đọc tụng trợ duyên cho mình nữa thì càng tốt. Cho nên những gia đình mà nghiệp nặng thì chúng ta phát tâm ấn tống kinh sách, ấn tống kinh sách để cúng dường, để phát đó, cho mọi người họ đọc tụng thì mình cũng sẽ được tội diệt phúc sinh, công đức cũng rất lớn. Ấn tống kinh sách và phóng sinh, công đức rất lớn. Xin hướng dẫn Phật tử ấy như vậy. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, cho con xin được hỏi. Một, cụ tổ của gia tộc nhà chồng con đã sát hại 8 người, ghê thế. Đến đời chồng con là đời thứ 6. Từ trước đến nay, đời nào cũng bị chết từ 3 đến 4 người trong dòng họ, 3 đến 4 tháng. Cuối năm 2022, trong 3 tháng, gia tộc con có một cháu 31 tuổi, một chú em 52 tuổi, một bác 68 tuổi, đều bị chết đột ngột ở ngoài, không chết ở trong nhà. Hai, gia đình con có một ngôi mộ cụ ông để nhờ ở vườn nhà khác. Khi chuyển mộ, các cháu mở nắp tiểu thì thấy đầu một tiểu, nhưng những sợi tơ trắng xóa. Ở trong đầu một tiểu thì mới chơi trắng xóa. Các cháu đậy lại một lúc, sau mở ra thì không còn thấy tơ trắng nữa. Bạch thầy, con có duyên được nghe thầy giảng pháp trên mạng. Con và con trai con 41 tuổi bị bệnh trầm cảm. Chúng con được về chùa từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 và xin ở lại chùa hàng ngày công quả tu tập. Con được dự pháp hội lần này là lần pháp hội thứ 5. Con xin thầy hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho con phải làm thế nào để hóa giải được hai việc trên. Vì gia đình con không biết tên họ và giới tính của 8 vong linh trên. Thưa thầy, mọi việc khác con nghe thầy trả lời trên mạng và học làm theo, nhưng hai sự việc trên con xin thầy bố thí cứu giúp gia đình con. Vì trong 4 năm trở lại đây, gia đình con chịu nhiều vận hạn quá khổ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, cái trường hợp này thì thầy, câu ý thứ nhất thì thầy khuyên là ngay tí nữa thôi thì cứ viết lấy cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội, bài vị cầu siêu cho bên ngoại nhà mình, bên nội một cái, bên ngoại một cái. Và viết 8 cái bài vị, hoặc là một cái thôi. Một cái xuống bạch với các thầy, các sư ở ngoài Tam Bảo. Bạch với thầy giảng, thầy bảo là viết một cái bài vị cầu siêu bên nội, một cái bài vị cầu siêu cho bên ngoại. Một cái bài vị cầu siêu cho 8 vong linh mà các cụ nhà xưa ngày con làm tổn hại đến tính mạng của họ đó. Đấy thì viết một cái để 8 cái vong linh đấy cũng được. Thì cứ đặt cho là pháp danh là vong linh của 8 8 vong linh. Bài vị viết là 8 vong linh Diệu Âm cư sĩ. Thì cứ đặt là Diệu Âm cư sĩ được, còn nam hay nữ thì chúng ta cũng chẳng biết được, thì cứ đặt cho như vậy là được. Để xong rồi nhất tâm để làm lễ, để các thầy cũng chú tâm, các Phật tử cũng nhất tâm để hồi hướng cho các vị 8 vị vong linh mà Phật tử này viết tên hỏi mà cha ông các đời ngày xưa giết hại đó, bằng cái gì đó thì mình không nắm được. Nhưng thôi bây giờ thì cứ cầu siêu cho tất cả các cụ, các vị đó sớm được siêu thoát về cõi lành, buông đi hận thù để cùng nhau tu tập, và đồng thời cũng hồi hướng cho vong linh nội ngoại gia tiên của Phật tử gửi câu hỏi này cũng sớm được thoát ra khổ, được vui, sớm được sinh về cõi lành, gặp được Phật Pháp, cùng nhau tu tập. Còn Phật tử này hỏi về ý thứ hai, về mồ mả, đất cát, các thứ này, thầy nghĩ thôi cũng chẳng quan trọng lắm cái đấy đâu. Việc đó đã xong rồi thì bây thôi. Bây giờ cứ tu tập mà tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cầu siêu cho các cụ đó. Cuối năm về để làm cái lễ tạ mộ cho các cụ, cho nó đàng hoàng, đâu vào đấy. và cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật. Hai mẹ con nhà này cũng học lễ Phật y học mà lễ Phật thêm nữa. Và đặc biệt cái vẩy tay dịch cân kinh nhá, nó rất tốt cho sức khỏe. Nó khiến cho máu huyết, khí huyết lưu thông, máu đủ để lên não, để nó nuôi não thì sẽ dần dần giải quyết được bệnh trầm cảm thôi. Do suy nghĩ lo lắng nhiều quá đấy mà, khổ thân lắm. Những người khổ thì chúng ta mới biết là họ khổ, cực kỳ là khổ luôn các vị. Ai mà không gặp vào cái đó thì chúng ta nghĩ rằng họ thế này nọ kia, nhưng thực sự trong cuộc sống có những người khổ như thế đấy. Nghiệp mà, biết làm thế nào được. Thôi bây giờ chịu khó mà tụng kinh niệm Phật, tu tập vẩy tay dịch cân kinh thật nhiều vào. Đó, chịu khó. Và lễ 118 lễ sám hối đó, mà hồi hướng, thì dần dần thầy mong là mọi việc cũng sẽ ổn dần thôi. Và thầy cũng nguyện cầu mười phương tam bảo chứng minh gia trì cho Phật tử này, cũng toàn thể gia đình, cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta được nghiệp chướng tiêu trừ, thân khỏe tâm an, tu tập tinh tiến. Sau khi xả bỏ báo thân, dần dần đầy đủ công đức, đều được về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật.